Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều ngày thứ sáu 1 tháng 3 năm 2024, theo chương trình chúng ta đủ duyên lành được gặp nhau tại đất nước Thái Lan để có 3 ngày tu học mùa xuân. Đây là lần đầu tiên chúng ta được gặp nhau trong tinh thần Phật Pháp. Nếu mà tổ chức một chuyến đi chơi, chúng ta cũng sẽ gặp nhau, nhưng mà chúng ta gặp nhau chỉ để chơi, để có một cuộc vui, một cuộc du lịch. Nhưng ở đây chúng ta tạo duyên, đây cũng là một cuộc đi du lịch, nhưng mà du lịch tâm linh. Như vậy trong cuộc đời này, tất cả các pháp, pháp nào tùy theo sự chánh niệm của chúng ta mà chúng ta có thể chế tác cái pháp đó thành ra được cái pháp tu. Thì đây là một chuyến đi du lịch của quý vị, nhưng không chỉ thuần túy đi tham quan viếng cảnh mà chúng ta có tu học. Thì ở ngoài mãn nhãn cho mình đi cho nó thỏa cái muốn thấy của mình. Khi mình thấy mà mình thích rồi, mãn nguyện rồi thì mình gọi là mãn nhãn, tức là mắt mình thấy nó rồi. Nhưng mà có một cái nữa là mình làm sao mình tu tập để có niềm vui, để có được mãn nguyện. Mãn nguyện của mình không phải đi chơi, nguyện thì phải tu, chơi thì ước thôi. Thí dụ mình nói tôi ước vừa được đi Thái Lan, ước khác, nguyện khác. Ước là mình cứ ước, không được thôi, không có khổ. Thành thử ra tu thì không có ước mà tu phải nguyện. Tại vì chính nguyện nó có cái lực, nó đẩy mình đi. Ví dụ như con nguyện mỗi tháng ăn chay 2 ngày thì mình sẽ cố gắng mình ăn chay 2 ngày. Nhưng mà nếu mình nói là tôi ước gì tôi được ăn chay, hỏi tại sao chỉ ước, tại nhà tôi rất nhiều thức ăn mặn, cho nên là tôi ước gì bữa nào không có nấu gì hết để tôi được ăn chay, chắc gì không có ngày nào mà không nấu. Cho nên mình ước thì ước trúng số, chứ đâu ai nói nguyện trúng số đâu. Ước trúng số tại vì đa số là không có trúng. Thật ra mình ước thì cứ ước, nhưng mà mình ước thì những cái chuyện bình thường trong cuộc sống, được không được không có khổ. Nhiều cái ước đó là tại vì mình thích, và thậm chí nó thỏa mãn cái tâm ham muốn của mình. Ví dụ mình ước gì trúng số, ước gì có xe hơi, ước gì anh cứ được nàng. Nhưng mình khi mình tu tập là mình nguyện, là tại vì mình thấy được cái nhân và cái quả của cái việc đó. Ví dụ mình thấy được cái nhân của ngồi thiền, cái quả của ngồi thiền là định, thì mình nguyện mỗi ngày ngồi nửa tiếng. Niệm Phật là nhân, tịnh cái tâm là quả. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Rồi mình thấy rõ cái nhân thiện, cái quả thiện, cho nên mình nguyện sống, nguyện tu. Cho nên tu là phải phát nguyện. Nguyện nó không phải là lời thề. Ví dụ có nhiều vị nói thôi tôi không dám đâu, sợ lỡ không làm có tội. Không có tội lỗi gì hết. Có điều là chính cái nguyện đó nó sẽ có cái năng lực, nó giúp cho mình giữ mình ở trong đó. Cho nên các thầy đi tu đâu có ai nói gì ước gì được đi tu. Tại vì mà ước thôi mà không bao giờ nó khô. Mà nó không khô là không tu. Con phát nguyện đi tu. Và khi đi tu rồi mình thấy chúng sanh khổ, cho nên mình nguyện. Cho nên là chúng sanh khổ, nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ, nguyện xin tự độ. Vậy thì mình thấy mình phải tự độ mình, phải nguyện tự độ mình và nguyện độ chúng sanh. Cho nên những cái bài phát nguyện, sám hối phát nguyện, nguyện đem công đức này, chứ không ai nói ước gì đem công đức này. Vì mình thấy chúng sanh khổ, cho nên chúng cái khổ của chúng sanh là cái đối tượng để mình phát nguyện. Cho nên mình mà thấy người ta khổ, người ta vô thường, mình thấy nó nhanh như vậy, cho nên mình cố gắng mình phát nguyện mình tu. Vì vậy cho nên các vị quy y thì mình nguyện quy y, chứ không có nói là thôi không dám quy y đâu, lỡ tôi không làm cái tôi làm sai thì có tội. Nhờ mình nguyện cho nên mình giữ mình. Thí dụ như hai người họ cưới nhau, thì khi cái ngày mà họ đám cưới thì hai người phải nói cái lời nguyện. anh nguyện sẽ là một người chồng chung thủy, ví dụ vậy. Thì khi mình phát nguyện như vậy, mình ráng mình giữ cái bổn phận. Cho quý vị đại chúng đã nguyện trong 2 ngày tu học này, cho quý vị từ đầu năm, từ mấy tháng trước là mình đã chuẩn bị rồi, phải không? Thành thử ra mình nhờ mình cái nguyện đó cho mình vượt được hết tất cả. Đại chúng trưa giờ có khỏe không? Có buồn ngủ không? Mà cũng không có sao đâu. Tại vì mình học câu thơ rồi, buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Thưa đại chúng, hồi nãy quý thầy MC có cho biết là chiều nay Pháp Hòa có khoảng 50 phút để trả lời câu hỏi. Nhưng mà lướt sơ câu hỏi thì thấy là thời gian không có đủ. Thì thôi mình cứ trả lời, rồi không hết thì ngày mai mình tiếp tục. Cho quý vị có thể tiếp tục viết câu hỏi cho ngày mai cũng được. Hôm nay mình giải quyết mấy câu hỏi này trước. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích về trường đời và trường học. Vậy là chưa bao giờ ra trường đời mà cũng chưa bao giờ qua trường học. Thưa đại chúng, chẳng qua là một cái tên gọi. Thí dụ như mình ở trong lớp, mình học hết lớp 12 thì kêu là học xong. Rồi học xong rồi thì mình lên và mình hết, tại vì cái kia nó có lớp từ lớp 1 tới lớp 12. Rồi qua tới cái lớp 12 là bắt đầu mình chọn ngành, cho nên là đại học. Đại học nghĩa là học đại. Thưa đại chúng, như thế này, nếu theo cái nghĩa thường của mình, trường là gì? Trường nó phải có thầy giáo, cô giáo, học sinh và bài tập. Thế thì cuộc đời của chúng ta, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đi vào trong trường. Nhưng mà cái trường học mà ở cái lớp học á, mình biết được hôm nay mình sẽ có mấy môn, mình sẽ học môn gì, và mình sẽ gặp những cô giáo và thầy giáo và các bạn như thế nào. Nhưng mà cái trường đời á, nó cũng là một trường học. Nhưng mà cái trường học này, chúng ta hoàn toàn không biết hôm nay bài tập của mình sẽ là gì, đối tượng của mình sẽ là ai, cô giáo mình là ai. Nhưng mà ngày nào điều mình cũng đều có lớp hết, phải vậy không? Chỉ nội cái buổi sáng này thôi, quý vị cũng đã từng gặp những giáo sư cho mình một bài học nào đó, những cái người học chung với mình vào một bài học nào đó. Cho nên mỗi sự việc nó xảy đến, cái người mà người ta đối tượng với mình, dù là vui hay khổ hay làm cho mình phiền não, thì người đó là thầy cô giáo của mình. Thí dụ như họ chửi mình một câu thì bài tập của mình là bài học của nhẫn nhục. Và cái người chửi mình là cô giáo và thầy giáo của mình. Và khi mình nhịn được cái người đó thì mình về lớp mình có điểm. Thành ra không có gì phân biệt hết. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Và đại chúng nhớ, Pháp Hòa hay thưa như thế này: mình làm sao mà mỗi ngày của mình là một trang giấy? Không thể nào một cuốn tập mình dở ra mà cái trang giấy đó không có một chữ nào hay ho để mình học. Nhất định từng chữ trong cái tập đó, ít nhất 1-2 chữ trong mỗi trang giấy đó, rồi chúng ta sẽ lật qua một trang khác và sẽ có được thêm vài câu. Và cái cuối cùng kết thúc một quyển sách, chúng ta thu gom được một số chữ và cái câu chuyện và những ý tứ trong quyển sách đó. Vậy thì mỗi ngày mình là một, đời mình là một quyển sách, và mỗi ngày chúng ta đi qua từng trang giấy. Quý vị có thấy mình sống tới 60 năm là mình đã đọc mỗi trang giấy như thế nào rồi, phải không? Buồn, vui, sướng, khổ, được, mất, đủ kiểu đủ cách hết. Rồi cuối cùng mình vẫn an toàn đóng sách lại cho tới giờ phút này. Cho nên trường đời cũng là trường học. Nhưng mà học ở trong trường chỉ là một cái bài học có bài vở, có lớp lang. Nhưng cái đó học chỉ tạm thôi. Học để lấy kiến thức, học để lấy kinh nghiệm. Rồi mỗi ngày, hiện nay chúng ta đang ở trong một nhà trường rất lớn. ba ngày tu này chúng ta là một trường đại học. Đó, một trường đại học, và ai cũng có thể là học sinh, và người nào cũng có thể là thầy cô giáo của mình hết. Có thể người đó rất trẻ nhưng họ nói một câu rất khó nghe, và mình nếu mình chấp vào mình là người tuổi lớn đáng cha mẹ mà người đó nói mình như vậy, mình sẽ buồn suốt từ đầu khóa tu cho tới ngày mình về. Về tới nhà con hỏi má đi tu có vui không, cười trừ thôi, tại vì má biết mấy ngày nay má sống khổ đau kiểu nào, sao má sống phiền não kiểu nào, thì mình sẽ mất hết. Mình đi vào một cái trường đại học này, mình về mình không có bằng cấp gì hết. Cho mình hãy cấp cho mình một cái bằng cấp mà không ai cấp được, đó là cái bằng cấp của sự tu tập. Và cái bằng cấp đó không ai cấp cho mình được hết, chính mình có thể tự cấp cho chính mình. Còn mình làm toán 1 cộng 1 bằng 2 đúng là ta cho mình cái bằng đó. Cho nên thưa đại chúng, trường đời, trường học, dù trường nào cũng học giống nhau. Và mỗi người chúng ta cỡ nào cũng phải học đó. Già trăm tuổi vẫn phải học, đúng không? Quý bác 70 tuổi rồi mà vẫn học xài phone mà. Có bác 80 tuổi mà còn học quẹt nữa. Có nhiều vị 70 tuổi, 80 tuổi vẫn còn học làm xài Facebook, học cắt mấy cái clip làm TikTok. Và quý vị học xong rồi quý vị bắt đầu bắt chước mấy bạn trẻ chụp cái hình xong rồi bỏ lên cả nhà mình ơi, đi đâu cũng cả nhà ơi hết. Cho nên là thưa đại chúng, là có những cái, nhưng mà Đức Phật dạy rất rõ, có những cái mình sẽ biết rằng cái nào mình cần học, cái nào mình chưa cần thiết để học. Vì vậy mà nơi nào cũng là trường học của mình, và người nào cũng là thầy cô giáo, và chính mình cũng là thầy cô giáo của người khác. À, con nghe nói các bậc chân tu, nói chung là các bậc chân tu có thể nhìn thấy tâm tư của người đối diện và mọi sự vật xung quanh, phải không ạ? À, sao mình biết người ta chân tu, hay là cẳng tu, hay là tay tu, hay miệng tu? Toàn thân phải tu chứ không phải chân tu không. Miệng cũng phải tu, tay cũng phải tu, mắt cũng phải tu chứ không phải cái chân tu. Thưa đại chúng, câu hỏi là những người chân thật tu hành, có phải người ta có thể thấy được cái tâm tư của người đối diện? Cái đó cũng đúng, cái đó cũng đúng, nhưng mà cũng chẳng cần phải là bậc chân tu. Chỉ cần một người sống có điềm đạm, có chánh niệm, có tỉnh thức, có thương, có hiểu, thì người đó sẽ hiểu, có thấy được mình. Nếu mà chân tu là gì? Chẳng qua là vị đó có chất liệu của hiểu biết thương yêu thôi. Cho nên ví dụ như người ta thấy được cái tâm tư mình khổ, mà người ta bó tay, ta không làm gì được hết. Thật là cái người đó ta nhìn mình, ta hiểu mình, và người ta tìm cách người ta giúp mình. Thật là cái người mà có thương thì người đó có hiểu, và vì có hiểu cho nên họ sẽ tìm cách họ giúp mình bằng hình thức nào đó. Cho nên chỉ cần là một người có hiểu có thương thôi. Ví dụ như bây giờ trong một gia đình mình là vợ chồng con cái sống chung, cha mẹ anh em sống chung, nếu mà đợi tới thỉnh một bậc chân tu tới mới biết tâm tư của người nhà mình thì mệt lâu quá. Không, mình phải làm sao mình biến thành mình là một người có hiểu biết, có thương yêu trong mỗi gia đình mình. Mỗi gia đình cần một người đó. Cần người đó để làm gì? Để hiểu được niềm đau, nỗi khổ, những khó khăn của người thân mình, để có mặt đúng lúc, đúng việc cho người thân của mình. Mình cần cái người đó hơn, mình cần cái người đó hơn. Còn mình đi tìm một bậc chân tu để hiểu tâm tư của mình, thứ nhất là hiếm, thứ hai là không cần thiết. Cái cần thiết là chúng ta làm sao mình trở thành một người sống có hiểu, có thương. Người mình cần, gia đình mình rất cần một người như vậy. Mình rất cần một người chồng có hiểu, có thương. Mình rất cần một người vợ có hiểu, có thương. Mình rất cần những bậc cha mẹ như vậy, con em mình như vậy. Cho nên chỉ cần như vậy thôi thì mình là chân tu rồi. Tại vì sao? Tại vì cái chân tu nghĩa là người đó không vội vã hấp tấp, người đó không phán đoán, người đó không có nghi ngờ, người đó không có lên án, người đó không có những cái tật xấu tự khen mình chê người, người đó không có dễ nổi giận, người đó không có tìm mọi cách bào chữa cho cái lỗi của mình, mà người đó mở lòng tiếp nhận, biết lắng nghe. Thế đó mới là bậc chân tu. Còn không phải chân tu là người ngồi thiền một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ, tụng bao nhiêu thời kinh, hay là ăn chay thế này thế kia mới là chân tu. Chữ chân là thật. Mà mình thật tu nghĩa là lời nói mình chân thật, cách nghĩ mình chân thật. Mình không có phán đoán một cách vội vã, mình không có tìm mọi cách để bào chữa cho mình nếu mình có lỗi, và mình có đủ khả năng lắng nghe. Đó là những đức tính tốt của một người có biết sống. Chứ không phải là mình đi tìm một bậc chân tu, mình định nghĩa theo cái chân tu của mình là sao, người đó thế này thế kia. Chân tu là những người mà thật sự họ tu. Vì họ tu cho nên họ chuyển hóa được những cái negative, những cái tiêu cực trong lòng họ, và họ sống bằng tích cực. Đó, cho nên nếu nói đúng ra thì chân tu đầy trong khu nhà của mình. Nhưng mà hãy mình tu sâu, tu nhiều thì mình sẽ một là cái người biết ôm ấp gia đình mình nhiều hơn. Có nhiều người người ta khổ. Đó, bây giờ trong gia đình con mình gặp khó khăn, mà mình sống với con mình bao nhiêu tháng trời mình không hay biết. Hay là vợ mình hay là chồng mình. Cho nên rất cần những người như vậy để mà chuyển hóa giúp đỡ cho người thân. Tại mình sống với nhau để mình mang lại cho nhau niềm vui và hạnh phúc, chứ mình sống mình không làm khổ nhau. Để chúng nhớ là cuộc đời đã khổ mà chúng ta luôn luôn đi tìm người để tìm hạnh phúc. Lúc nào mình đi kiếm người thì mình nói tôi đi kiếm để người để làm khổ tôi đâu, hay tôi đi kiếm một người nào đó để tôi làm khổ họ đâu. Mình nói đơn giản là tôi đi tìm một cái người để sống có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta không có hạnh phúc được bao lâu. Vì vậy cho nên những bài hát hạnh phúc mong manh nó rất là dễ hát. Điều thứ hai, con đã quy y và đang học giáo pháp của Đức Phật từ thầy của con. Con quý và tôn kính, tôn trọng, nhưng con cũng muốn học thêm giáo pháp của Đức Phật từ những thầy khác. Nếu được thì con cần điều kiện gì và con gặp ai để được hỗ trợ? Cái điều này không có gì sai hết. Tại vì mỗi thầy mình sẽ có một, giống như thầy của mình như một người cha. Và những người thầy trong đời này, mình học thầy toán, thầy dạy địa, dạy sử, vân vân. Cho nên tất cả các bậc thầy trong đạo đều là những người mình có thể học hỏi, ngoài vị thầy mà bổn sư truyền giới quy y của mình. Và vị thầy đó có đủ khả năng để hướng dẫn mình tu tập đành rồi, nhưng bên cạnh đó mình còn rất nhiều vị thầy khác mình có thể học hỏi. Mình những vị thầy đó, có những vị thầy mình học ở cái hạnh, có những thầy không có giảng nhiều nhưng có hạnh tu. Thầy đó dạy mình bằng thân giáo, có những thầy dạy mình qua lời nói gọi là khẩu giáo, có những thầy chỉ dạy mình qua ý giáo, cái cách suy nghĩ. Ví dụ như mình nghĩ tiêu cực, thầy đó luôn luôn hướng dẫn mình. Cái điều đó con chưa có chắc, con khoan nói nha. Nó nói con vậy đó, để con đi kiếm nó, con hỏi cho kỹ. Cái thì vị, nếu mà vị thầy mà nóng như ừ đi kiếm đi, hỏi cho ra lẽ, đừng để người ta nghiếp con. Thì cái vị thầy này là cũng thầy đó, mà thầy đờ. Nhưng mà có một vị thầy khác dạy mình cái ý nghĩa như lý tắc ý. Cái gì con đích thân con nghe, con hạ tắc ý, con chỉ nghe phong phanh thôi, con chưa chắc. Mà con đã phán đoán, con vội vã, con nóng giận, con bực tức là phi như lý tắc ý. Con hãy tác cái ý như thật, cái việc gì nó như thế nào con hãy tác ý như vậy. Điều này con mới nghe người ta nói lại mà. Mà đôi khi con phải nghe lại, con phải hỏi lại coi, con phải nhìn lại coi cái người nói cho con nghe, người đó là như thế nào. Nhiều khi người đó trong xã hội này, trong những người xung quanh này, người ta rành họ lắm. Họ là bản chất họ như thế nào, cho nên những lời nói tùy cái lời nói từ người nào mà đáng tin hay không đáng tin. Cho nên giúp cho mình có một cái tư tưởng, một cái suy nghĩ lắng xuống. Thay vì mình vừa nghe mình ý nghĩ của mình nóng nảy và mình dễ là sân giận, mà một vị cha mẹ mình mà hay đốc suối con cái mình như vậy, thì cha mẹ mình cũng là một người thầy dạy cho mình nóng nảy. Cho nên con mình nó nói cái điều gì, khoan con đừng có nóng, từ từ cái chuyện gì, chuyện đâu còn đó, con hỏi cho kỹ rồi con hãy lần nói gì. Và sự thật như vậy, nếu sự thật như vậy, con hãy dùng ngôn ngữ cho đàng hoàng. Người ta vậy rồi, con phải có cách con nói như thế nào để câu chuyện nó yên thấm hơn. Mình dạy con mình sống như thế nào mà làm sao thêm bạn bớt thù, thì như vậy mà mình cha mẹ sanh con mà là một người thầy của con, vậy thì cha mẹ cũng là thầy của mình. Mà thậm chí người con mình với hình thức đời này là con mình, nhưng con mình có tu hơn mình, có thể giáo hóa cho mình, không có ngại chi chuyện đó. Tại vì người đó có cái nhìn thấu đáo hơn mình. Ví dụ như mình gọi phone mình không biết cách gọi, phải hỏi con vậy thôi. Thì trong cuộc sống này có những cái mình phải hỏi người nhỏ, để người nhỏ chỉ cho mình, và hoàn toàn không có gì tự án cả. Tại vì người đó có thể giúp cho mình thấu đáo hơn. Cho nên trong cuộc đời này đi tìm minh sư, có nhiều câu hỏi làm sao để tìm được bậc minh sư. Thật lòng mà nói thì mỗi người sẽ là một minh sư, tại vì mỗi người có một khía cạnh, một cái hay để mình phải học. Mỗi người có một cái hay để mình phải học. Vậy thì xung quanh mình cũng rất nhiều minh sư. Còn nếu vị nào chưa phải giỏi ở mặt đó, mình vẫn học, học cái đừng làm giống vậy. Sau khi quy y, muốn biết khi có thắc mắc để tu học thêm, liên lạc theo địa chỉ nào chính xác? Nó có cái đường dây hot đó, không biết ở Việt Nam số mấy, ở nước ngoài thì 911. Thưa đại chúng, các thầy các cô, các thầy các sư cô là những người mà chúng ta có thể tìm đến để học hỏi. Ví dụ như mình đi làm phật sự, mình đến mình phụng sự cho ngôi chùa đó, vị tôn đức đó, với cái ý nghĩa là mình đi làm phước, làm từ thiện. Như vậy thì vị đó nhận cái sự giúp đỡ của mình qua mọi cái công việc, nhưng mà rồi vị thầy đó sẽ cho mình bài học gì trong khi trong quá trình mình làm việc với vị đó. Cho nên các vị tăng ni cũng phải tu tập như thế nào để trao truyền một bài học lại cho một người Phật tử khi tới chùa công quả. Phật tử không phải chỉ đơn thuần tới chùa làm công quả tạo phước mà không học được gì từ cái vị thầy mình cộng tác. Cho nên vị thầy cộng tác phải có bổn phận tu học như thế nào để có thể hướng dẫn lại cho người đệ tử đó. Bởi vì sao? Chúng ta là những người nương với nhau, cho nên người đó cho mình một cái công sức đến đây phụng sự, thì mình phải cho người đệ tử đó lại cái bài học của giáo lý, của thân giáo, của khẩu giáo và của ý giáo. Như vậy cả thầy và trò đều lợi lạc, và cả cư sĩ và người xuất gia đều lợi lạc. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái người Phật tử đó tới chùa làm công quả để có phước, thì bây giờ người ta có phước, nhưng mà người ta học được từ mình thì người ta có tuệ. Như vậy gọi là gì? Phước huệ song tu. Ở trong này nãy có một câu đây này: tu phước và làm phước có giống nhau không? Mình làm phước thì mình làm, ví dụ mình phụng sự thế này thế kia, nhưng mà trong khi mình làm, hành tác của mình ngôn từ của mình, cách cư xử của mình, để nó phước nó trọn. Cho nên á, mình cho người ta một cái ly là của cho. Cái cách mà mình tặng cho người ta cái ly là cách cho. Nhiều khi cái của cho nó không bằng cách cho. Cách cho mà hay thì cái của cho dù nhỏ nhưng người ta vẫn trân trọng nó bằng cả tấm lòng. Vậy thì tu, tu cách nào cũng có phước, miễn có tu là có phước. Cho hồi sáng cũng vậy, nhiều khi mình cũng muốn thân mình được tốt chứ, nhưng mình không đủ phước để thấy. Mình không biết ứng xử cho cái thân này, mình tàn hoại cái thân này, tự mình hoại và mình làm người khác hoại thêm. Thí dụ như tự mình ăn chơi hút sách, thí dụ vậy, để làm cho cuộc cái thân, cái đời mình khổ, mình còn suối biểu người xung quanh làm theo, họ khổ thân mình. Như vậy ở cái mặt thân không có vui, tại vì mình đã tự làm cho cái thân mình hoại. Cho nên một cái người xuất gia, khi mình làm Phật sự, có những người đệ tử đi theo cộng sự với mình, thì đó là cái phước của mình. Nhưng mà mình phải làm sao mình cho lại cái người đệ tử đó một phương pháp tu tập chuyển hóa. Như vậy thầy trò cùng thăng tiến, cùng thăng chứ không có trầm. Trầm là chìm, thăng là trôi, là đi lên. Cho nên á, mình mỗi lần thắp nhang á, cũng một cây nhang mà khói thì bay lên, mà tro thì rớt xuống. Như vậy chúng ta muốn làm tro nhang hay chúng ta muốn làm khói nhang? Cho nên mình mỗi lần mình thắp một cây hương lên, không phải chỉ dâng bao nhiêu lời cầu nguyện được, cứ làm. Quý vị muốn khấn, muốn xin gì đó cứ xin. Nhưng mà cái cuối cùng bạn học là bây giờ con xin hết trơn hết trọi rồi, cuối cùng con phải trở về con tu như thế nào để tâm tư con là khói nhẹ nhàng, chứ con tâm tư con không phải là những cái tro mà nó rớt xuống. Thì nhìn cây nhang là một pháp tu, thiền quán ở cái cây nhang đó. Cho nên mình tu phước tu huệ, hai cái nó có mặt cùng lúc. Nếu mình không có tuệ làm sao biết việc đây là phước mà làm? Vậy thì rõ ràng mình phải nhận định nó là phước mình mới làm chứ. Như vậy khi ngay mình tu phước là đã có tu tuệ rồi. Nhưng mà đó là cái bước tuệ đầu tiên, là mình nhận định đây là người khổ, mình cần giúp. Tuệ nó giúp cho mình, định nó giúp cho mình thấy, cho mình tu phước. Nhưng mà trong khi mình tu cái phước đó, mình vẫn phát triển cái tuệ tiếp. Người này cần giúp mà giúp cỡ nào? Ví dụ như đấy, anh ơi, bác này mới té gãy chân, mình phải giúp được. Nhưng mà cuối cùng bác gãy chân nha, mình phải nâng sóc lên làm sao, chứ không thôi làm ta gãy cái thứ hai nữa. Hay là chính bản thân mình cũng không đủ sức, mình vừa làm lên mình là người gãy thứ hai. Một người gãy chân được một người khác giúp, rồi cả hai cùng gãy, tức là mình cũng không lượng sức, vân vân. Cho nên tuệ nó thăng tiến theo cái công việc làm của mình, nó rất là khoa học. Cho nên mình học Phật, mình có danh từ là Phật học và học Phật. Phật học là mình phải học giáo lý, nhưng mà học Phật là sau khi mình học cái Phật học xong rồi đó, thì mình học làm Phật, học làm một người tỉnh thức giác ngộ, nhận thấy được cái khổ của người mình cần giúp. Nhưng sau đó không phải dừng ngay đó, phát triển tiếp, giúp cỡ nào. Con mình nó sốt, phải lấy thuốc cho nó uống, đúng rồi, nhưng mà cho nó uống bao nhiêu liều lượng để nó hạ cơn sốt. Mình uống 4 viên thí dụ vậy, con mình nó còn nhỏ quá, mình cũng cho nó uống 4 viên kiểu mình thì nó cũng hết đó. Cho nên là phúc thống phục nhân sâm, quên lật qua trang kế thì chết. Cái ông đó, ông bị được cái người ta tới, ta chạy nói thầy ơi, con của con đau bụng, xin thầy cho con của con một tô thuốc. Ông nói để tôi vô tôi dở sách rồi đau bụng thì uống sao. Thì đọc tới mấy trang cuối, đau bụng uống nhân sâm. Ông không đọc tới trang kế nữa, ông nói đau bụng uống nhân sâm, cho sâm về uống, nhỏ chết queo. Người nhà chạy tới mắng vốn, tại sao thầy nói vậy? Ông nói đâu có, sách vở nói đàng hoàng. Bây giờ bình tĩnh vô tra sách, mở ra đau bụng uống nhân sâm, lật qua trang kế thì chết. Quên đọc hai chữ cuối. Cho nên cẩn thận nha. Từ khi con nghe được thầy giảng 3 năm trước, con bắt đầu tu tập trì kinh chú mỗi ngày ở nhà. Nhưng người gieo duyên cho con lại là một cư sĩ tu Lăng Nghiêm. Con tụng Lăng Nghiêm mỗi ngày và thấy rất tốt, nhưng nhiều người lại nói không được tụng Lăng Nghiêm ở nhà, chỉ có các thầy ở trong chùa mới được tụng. Vậy xin thầy quan hỷ giải đáp dùm con là đúng hay sai? Em đâu có tụng đâu em biết. Thưa đại chúng, không có cái chuyện đó. Không có cái kinh nào mà nó là chỉ dành cho chùa tụng, thầy tụng mình không được tụng. Chỉ trừ cái kinh khủng, kinh hoàng, kinh tế. Kinh là nói tắt, nói đủ là khế kinh. Nói đủ là khế kinh, vì tất cả những điều dạy trong đó phải chuyên chở được hai điều: khế lý hợp với chân lý. Chữ khế này là khế hợp. Vậy thì khế hợp với chân lý gọi là khế lý, hợp với căn cơ là khế cơ. Phải đủ hai điều đó mới gọi là kinh. Mình nói tắt là kinh, nói đủ là khế kinh. Vì kinh là kết lại những lời của Phật, và những lời đó đủ khả năng làm đẹp cho con người như là một cái vòng hoa. Cho nên kinh còn được gọi là kết mang. Mang là một cái vòng hoa. Thí dụ hôm nay mình đọc một câu: sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Ngày mai mình lại thuộc câu: tập từ bi hành hỷ xả. Mốt mình lại thêm một câu: nguyện sống đời thiểu dục, nếp sống lành mạnh an hòa, cho tâm tư nhẹ nhõm. Mỗi ngày mình kết một câu. Vậy thì cái câu đó mình kết lại, cái tự nhiên mình trở thành ra một người biết sống sao? Biết thương, biết hiểu, biết sống, biết chan hòa, biết từ bi, biết hỷ xả. Vậy là mình một con người có đủ những cái đức tính đẹp. Đó là kết mang. Kinh có năm nghĩa, và trong đó có một nghĩa là kết mang. Mình tụng kinh sao mà nó đủ khả năng, nó tẩy trừ những cái khổ đau phiền não ra khỏi lòng mình. Tụng kinh đó có kết quả. Vì kinh có nghĩa là tuyền dũng, một cái dòng suối mạnh, nó đẩy những rác rưới ra, những góc cạnh, những khe ngách, rác nó vướng vào đó, mình phải moi nó ra. Thì kinh có khả năng móc đẩy những cái rác trong lòng ra. Thí dụ như mình giận một cái người đó 3 năm, hàng xóm khuyên biết bao nhiêu, cho nên giờ mình khá khá, bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà nhờ kinh dạy, nhờ lời Phật dạy, nhờ lời Phật dạy, chấp nhiều là khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít, không chấp thì không khổ. Mình giận người ta, tự mình khổ, người ta vẫn ăn, vẫn sống, vẫn cười. Mình nghe được những cái điều đó, mình thấy đúng. Mấy năm nay mình khổ, mình gặp người đó mặt mình đủ kiểu hết, mà người đó vẫn một kiểu. Người ta vẫn một kiểu cười nói hớn hở, còn mình chỉ gặp người đó thôi là mặt mình sửa hết trơn. Thì như vậy thì rõ ràng lời Phật nói đủ khả năng đẩy ra, gọi là tuyền dũng, là kết mang. Kinh của Phật như là một cái sợi dây, người ta có rải phấn cho đó, căng đầu này ra đầu kia, búng cái thì nó thẳng ra về. Mấy người thợ mộc ta cắt gỗ nhờ cái đó, cho nên gọi là thằng mặt. Thì mình cũng thế, mình muốn biết cái gì dựa theo cái đó. Cái có những cái Phật đâu có nói, không có cái kinh nào, ngay cả bây giờ dở kinh Lăng Nghiêm ra, dở hết bộ Lăng Nghiêm ra, cũng không thấy có câu nào Phật nói là chỉ có thầy chùa mới được tụng Lăng Nghiêm. Phật không có nói câu đó, mà mình lại tự đặt ra cái chuyện đó. Như vậy mình đâu có phải là thằng mặt. Thằng mặt là cái thế kích thước như vậy. Mình phải thấy Phật không nói mà mình nói. Mà rất nhiều cái Phật không có nói, mình tự đặt ra không à. Rồi mình gắn vô, tôi nghe như thế này một thuở nọ. Cho nên hồi xưa Đức Phật khi mà trước khi mất, Phật dặn sau này các kinh điển nhớ để hai câu, để cái câu tôi nghe như thế này. Nhưng mà ma vương vẫn có thể đặt ra câu đó. Họ đặt xong rồi nói tôi nghe như thế này một thở nọ hết pin. Dạ cái này nó cũng hơi pin nó hết nè, nó chớp rồi, hai pin nó chớp đỡ, nó xài đỡ thôi, xài cái dây đi, thôi xài cái dây đi cho bảo đảm. Hello. Hello. Không sao, từ từ chứ. Ai thương. Hello, vừa khô lên giá. Thôi xài cái này để cho chắc ăn. Vì vậy mà trong kinh Hải Đảo Tự Thân, Đức Phật dạy các thầy đừng có dựa vào bất cứ điều gì và ai, mà các thầy phải dựa vào hải đảo của chánh pháp. Hãy theo chánh lý mà suy xét cho thấu đáo, vô vi đạo thường. Hai câu đó trong cái bài sám khuyến tu. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Hãy theo chánh lý mà suy. Cái gì nó có lý thì mình suy ra. Mà nhiều khi người ta nói mình không có thấy có lý mà mình vẫn theo vì mình sợ tội. Thì mình biến Phật giáo không phải là đạo trí tuệ. Hồi nãy trong này có một câu: người con tụng kinh, người mẹ tụng kinh không đúng giờ. Người con nhắc mẹ tụng kinh không đúng giờ, coi chừng Phật không chịu. Con trai con hỏi mẹ tụng trễ quá không đúng giờ, Phật sẽ không hiển linh nữa. Vậy thì bây giờ hỏi mẹ mấy ngày trước mẹ tụng kinh đúng giờ, Phật linh sao? Phật hiển linh sao? Kể cho mẹ, kể cho con nghe. Thì những cái như thế này, điều này không có nói trong kinh sách và cũng không có thầy nào mà giảng, chỉ trừ những người họ không có học Phật pháp, họ cứ nói cho có nói, rồi mình cứ thích. Sao hồi hộp quá. Sao hai ngày này tu chắc đau tim. Ở dưới thì khoái chí hết pin về ngủ sớm. Em phải hát hết giờ em mới được xuống. Câu hỏi là làm sao mình biết được chư Phật Bồ Tát hiển thị linh thiêng lúc mình bắt đầu vào buổi lễ Phật tụng kinh. Bữa nào tụng kinh để ý coi chẳng có chớp chớp nha. Cho nên trong kinh đâu có nói là thắp cây nhang mà nó cong vòng là Phật chứng đâu. Bây giờ mình thắp nhang mình cứ nhìn nó hoài rồi. Cây nhang nào mà cong là không cho đụng qua nha. Để yên đó rồi chụp hình. Hồi xưa không có chụp hình, kêu cả xóm tới coi. Bây giờ có chụp hình là bắt đầu bắn lên Facebook Phật hiển linh. Thưa đại chúng, nếu nói về chữ Phật mà gia vị á, trong kinh á, trong từ điển Phật học đó, có định nghĩa chữ gia vị. Nó có hai loại gia vị: minh gia hay là hiển gia. Chữ minh gia nghĩa là Phật có gia trì cho mình, nhưng mình không có thấy. Pháp Hòa ví dụ, quý vị nhìn các thầy, các sư cô mà làm việc đạo, quả thật là minh gia. Mình làm ngày 8 tiếng đi ngủ, các vị xuất gia mà làm việc, mà nhất là tổ chức những khóa tu, có nhiều khi mấy ngày không ngủ, mà không phải chỉ một việc. Đây không phải là mình khoe là mình cái thành công của mình, không phải. Nhưng ở đây mình đưa một cái ví dụ để mình thấy minh gia. Phần lớn các chùa, các tu viện được xây dựng từ các vị xuất gia đề xướng. Nhưng mà cuối cùng quý vị nhìn các thầy, các sư cô, có ai có đi làm? Không có đi làm. Cho nên không có đồng xu các bạc nào bỏ đó. Cái sự gia trì của Tam Bảo bất khả tư nghị mà mình không thấy, mà mình đề xướng cái gì thì việc nó thành đó. Minh gia, cái tâm nguyện của mình muốn được cái đó, tự nhiên một ngày nào đó mình được một cách rất là nhẹ nhàng. Chữ muốn đây không phải mình tham, nhưng mà mình mong được cái sự tu tập đó tự nhiên ở đâu đến để cho giúp đỡ cho mình. Minh gia. Hiển gia nghĩa là những cái gia trì mà rõ ràng có mặt. Ví dụ người đó tới giúp cho mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ, lúc Pháp Hòa mới qua Canada, Pháp Hòa không có bộ chuông mỏ tụng kinh, thì có một cái cô đó, cô thấy thương quá, cô mới đi vận động người em của cô thỉnh được cho Pháp Hòa một bộ chuông mỏ. Thì cái chú đó không biết Pháp Hòa là ai, nhưng mà nghe có một đứa nhỏ ham tụng kinh, mới Việt Nam sang ham tụng kinh, giờ thích có bộ chuông mỏ, thì cái chú đó phát tâm cho. Như vậy đối với Pháp Hòa, chú đó là cái gì gia? Minh gia, không biết mặt chú. Còn đối với cái cô mà đem cái bộ chuông mỏ tới đưa cho Pháp Hòa là hiển gia. Cho nên trong cuộc sống của mình, có nhiều khi mình thấy con vợ của mình, chồng của mình có những cái tâm nguyện nào đó, mình lặng lẽ, mình âm thầm, mình giúp cho người đó mãn nguyện. Có thể họ muốn giúp cho người thân họ bên Việt Nam, họ ở đâu đó, mà có người ta ngại, ta chưa nói, mình trong khả năng mình giúp. Minh gia, mình âm thầm mình làm thôi. Có một cái chú đó, vợ chú ngày nào cũng thắp nhang tụng kinh, mà bà thì tu cũng giỏi lắm, mà có một cái bệnh, hễ mà đến bàn thờ mà cầm cái nhang lên mà bật cái bật lửa mà hết ga đó là bà nổi nóng, là bà giục cái quẹt cái bóp. Thật sự là chưa kịp đi tụng kinh, chưa kịp thắp nhang là bà nổi sùng, bà lên đó là bà giục cái quẹt vô tường rồi. Thì ông chồng thấy vậy đó, cho nên ông chồng minh gia, ông mua sẵn đóng quẹt để lâu lâu ông đi ông ngang bật cái ông thấy hết, cho ông lấy ông để cái khác. Bà mấy chục năm ở nhà mà chưa bao giờ thấy cái quẹt nó hết ga. Cho nên bà xài hết ga, ông thì cứ chăm ga. Như vậy ông chồng đó có minh gia không? Có minh gia. Vậy thì Phật, chữ minh gia, chữ gia hộ, gia bị, nó có hai loại: minh hay hiển. Minh hay hiển, minh là có những người, người ta âm thầm người ta giúp mình. Ví dụ như mình ngồi đây mình tu học, nhưng hiện giờ ở ngoài sân có những người đang chịu nóng, đang làm những công việc, để lát nữa mình ra mình thoải mái hơn. Ví dụ ta có thể là pha nước cho mình uống, người ta nấu ăn cho mình, trong khi mình thoải mái ngồi thiền tụng kinh, nhưng mà dưới bếp người ta đang đổ lửa, với cái nóng, với cái oi bức, mà với cái sự cực nhọc. Mình ra cái mình thấy mình có ăn liền, phải không? Nhưng mà người ta đang âm thầm phía sau ta trợ duyên cho mình, thì gọi là minh gia. Rồi đói bụng quá, có liền một miếng cơm cho mình ăn là hiển gia. Như vậy cái gia trì đó, nghe có một cái gì đó nó màu nhiệm lắm, mà thật sự ra nó hiển hiện trong cuộc sống của mình. Nó hiển hiện trong cuộc sống của mình. Và có đôi lúc chỉ cần mình chánh niệm một chút, mình nhận ra được. tôi đang buồn ngủ quá, mệt quá, lái xe mệt quá. Người kia nói anh qua ngồi bên ngủ đi để tôi lái cho. Người ta đâu cần nói gì mình đâu. Đôi khi người ta không nói để mình ngại nữa. Ta mới nói thôi anh mệt quá anh nghỉ đi không, để tôi phụ cho. Hay là nói tôi đang khỏe tôi giúp. Có những người người ta hiểu được mình. Đôi khi mình ngại ngùng không nhờ, người ta tự có mặt cho mình. Cho nên trong kinh mới dùng cái từ là những vị Bồ Tát không mời mà tới. Thường theo nguyên tắc là hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Có mời mới tới, không có mời mới tới. Nhưng có những bậc Bồ Tát Đại Thừa không cần mời mà tới. Cho nên chỉ có những câu đó trong kinh Đại Thừa. Có những vị Bồ Tát không mời mà tới. Cho nên trong cuộc sống này với tâm lượng từ bi. Vì vậy cho nên mình tụng kinh mỗi ngày rõ được cái ý Phật, rõ được lời Phật dạy là giá trị rồi. Đó là hiển linh rồi. Linh ở cái chỗ là mình thấy sự học hỏi, sự chuyển hóa của mình rất lớn. Sau khi một thời gian mình nghe Pháp và mình học Pháp. Thưa đại chúng, mình học Phật Pháp chỉ là Pháp học thôi. Làm sao bên cạnh Pháp học phải có Pháp hành. Tức là mình phải hành những gì mình học, chứ không phải chỉ học. Thật sự nghe tốt lắm, nghe nó thanh lọc, nó mở mang. Nhưng mà mới có mở mang thanh lọc, mà để cho cái thanh lọc này nó được trọn vẹn, nó không ô nhiễm trở lại thì khác lắm. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy về cái cách sống của con nai. Trong đó có một cái câu là con nai á, dù nó bị trúng một mũi tên, nó bị người ta bắn, có thể nó lành hoặc là nó né được, nhưng con nai nó không bao giờ nó trở lại con đường đó, vì nó biết chỗ đó là chỗ hiểm nguy của nó. Có thể người ta giương cung người ta bắn nó né được, nó tránh được, nhưng cái sự hốt hoảng của nó, và nó biết được, và từ đó nó không tới chỗ đó nữa. Đức Phật dạy một vị tu tập cũng thế. Nơi nào mà mang lại cho mình những cái ồn ào, những cái thị phi, những cái phiền não, những cái tranh chấp, những cái hơn thua, những cái mà nó làm cho mình bất an, né nó đi. Hôm qua Phong Hoàng hay đùa, nói gì chứ mình cãi cãi, không phải cãi cãi lộn mà cãi chơi. Pháp Hòa hay nói đùa, nói đừng có cãi, cãi riết thành dưa đó. Gọi là dưa gì? Dưa cãi. Thì Đức Phật dạy một câu trong kinh, con nai nó bị người ta bắn, nhưng nó tránh được, nó cũng không dám tới chỗ đó nữa. Mình cũng thế, chỗ nào mình thấy chỗ đó không phải là nơi mà mình đến, vì nó nhiều thị phi, nó nhiều cái tranh chấp, nhiều cái danh lợi, nhiều cái tranh giành, mình né được là tốt. Tại vì nhiều khi mình chưa đủ nội lực, nhiều lúc mình né được chỗ này, mình trúng chỗ khác, thôi mình tránh nó luôn để không bị thương tích. Có nhiều khi người ta đánh ông A mà mình đứng đó sớ rớ mình trúng đạn. Cho nên đánh, muốn đánh cái người mình ghét không bao giờ đánh trúng. Vì không đánh trúng cho nên mới kêu đánh lộn. Không người nào cãi trúng đâu. Không người nào cãi trúng cho nên gọi là cãi lộn. Mà mình đó, rõ ràng là mình rất là vô minh, không có sáng suốt. Cho nên đánh biết không trúng mà vẫn đánh, cãi biết không trúng vẫn cãi. Cho nên mãi mãi mình cứ đánh lộn và cãi lộn. Thưa Thầy, quá khứ con có làm ông bà bố mẹ con buồn và thất vọng. Con xin hỏi Thầy, bây giờ con muốn bù đắp lại những lỗi lầm đó thì phải làm thế nào? Câu hỏi rất tích cực. Đức Phật dạy có một cái tâm thiện. Mình có rất nhiều những cái tâm vi tế, tâm thiện, tâm bất thiện. Và trong cái tâm thiện nó có một cái tâm là gì? Gọi là tâm biết ăn năn hối cải, gọi là tâm tàm, tâm quý, tâm xấu hổ. Nhưng nếu chúng ta chỉ biết tàm quý xấu hổ ăn năn mà chúng ta dừng lại, chúng ta không biết làm gì để đi xa hơn, thì cái này chúng ta chưa phải là người biết tu tập. Đại chúng nhớ là trong Phật giáo có một cái cách là thường nói cho mình nghe cái đó nhưng không có dừng ở đó, mà phải chỉ cho mình cách chuyển hóa. Đặc biệt cái chỗ này nhé. Ví dụ nè, Phật nói con người có tham, nhưng mà Phật đâu chỉ nói con người tham không đâu, mà Phật dạy cho mình cách gì? Giảm tham là hết tham. Con người có sân nhưng không dừng lại, chỉ biết mình có sân mà không làm gì để giảm sân. Như vậy thì cái tâm tích cực mình chỉ được có phần đầu mà không có phần cuối. Cho nên mình có sơ thiện. Sơ thiện là nhận diện được cái tốt, nhưng phải làm sao đưa cái đó từ cái sơ thiện cho tới trung thiện, cho tới hậu thiện. Trời, kinh Pháp Hoa có câu ha: ban đầu, khoảng giữa, khúc sau, tất cả đều rốt ráo. Như vậy thì chúng ta cũng vậy. Mình nhận diện được cái xấu thì tốt rồi, đó là sơ thiện rồi. Hãy phát huy làm sao để chuyển cái xấu này để cho đi đến cái chỗ rốt ráo. Ví dụ như quý vị nói cái bàn này dơ, tốt không? Tốt quá rồi. Biết nhận diện cái bàn này dơ mà đứng chỉ không? Bàn dơ. Và không chịu đi làm cái chuyện thứ hai là dơ thì phải làm gì? Lau. Nhưng mà lau một cái nó hết không? Và thậm chí nó hết rồi ngày mai nó dơ lại không? Dơ nữa. Cho nên việc làm, việc tu hành của chúng ta là việc ngàn đời. Cho nên không bao giờ có khóa tu. Không bao giờ có khóa tu. Khóa tu mà chúng ta nói chỉ là một sự nhắc nhở. Tu làm gì có khóa? Không lẽ mình tu có 3 ngày này hết sao? Hỏi khóa tu 3 ngày vậy, 3 ngày này tu à? Rồi ngày thứ tư hết tu à? Mà chắc 3 ngày này mình tu không? Nhiều khi mới từ sáng tới trưa là mình đã giận rồi đó. Mình đã buồn rồi đó, không? Thí dụ vậy. Cho nên tu không có khóa. Nhưng mà đặt ra cái khóa để làm gì? Để nhắc mình thúc liễm, trân quý. Vì cái thời gian chúng ta gặp nhau cộng tu như thế này không có nhiều. Chúng ta ngồi đây 3 ngày là chúng ta cộng tu, cộng trú. Nhưng về nhà chúng ta tự tu, tự trú. Và làm sao để cái cộng tu này nó mang cái lợi lạc, cái ánh, cái hào quang, cái âm hưởng. Cho nên mình tu là một cái sự chuyển hóa. Mình tu, mình nhận ra. Vậy thì cái người Phật tử nhận ra được cái điều sai của mình, làm cho cha mẹ tốt rồi đó. Có thể cha mẹ còn sống hoặc cha mẹ không còn, không sao. Bởi vì cha mẹ dù có mất thì cái tâm nguyện cuối cùng với cha mẹ là làm sao muốn con mình phục thiện. Cho nên mình hãy đem một món quà phục thiện của mình để làm quà dâng cho cha mẹ, nếu cha mẹ còn hoặc mất. Vì đối với cha mẹ, chỉ cần con biết quay đầu, không bao giờ trễ. Và quý vị nên nhớ rằng cha mẹ cho mình một thân thể này để mình làm những điều tích cực trả hiếu cho cha mẹ. Hiếu không phải chỉ cung phụng, mà phải sống như thế nào để không làm cha mẹ khổ đau vì mình. Đôi khi cha mẹ cho mình một cái thân khỏe mạnh, nhưng mình đã hoại thân mình. Mình đã không biết cách sống, mình đã làm cho cái thân mình bệnh hoạn bởi thuốc, bởi xì ke ma túy, bởi rượu chè, bởi hút sắc. Cha mẹ cho mình một thân thể khỏe mạnh, nhưng mình đã bất hiếu bằng cách là mình tự làm khổ cái thân mà cha mẹ cho mình. Bây giờ mình biết rồi thì mình phục hồi trở lại. Pháp Hòa có làm cái bài kệ rửa chén đó. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Đó là việc làm của chúng ta. Nghĩa là cái sự tu tập của chúng ta là sự chuyển hóa mỗi ngày. Mình mới vừa giải quyết được một cái cơn giận của người này hôm nay, ngày mai mình lại gặp người khác chọc mình giận, giận kiểu khác, không chừng giận hơn hôm qua nữa. Tiếng Việt mình có nhiều cái từ để diễn tả giận lắm. Tức, tức ói má, tức cành hông, tức muốn chết. Mà hãy hở chuyện gì cũng muốn chết hết đó. Vui cũng muốn chết, vui muốn chết, buồn muốn chết, no muốn chết, đói muốn chết. Mà tới hồi hỏi chết không? Không. Bà cụ kia đứng trước Phật: Phật ơi, Phật thương con, cho con đau dây chết giờ, đừng có hành khổ con. Chú Tiểu đứng phía sau nói: được rồi, chuẩn bị lên đường. Nói: dạ con quên. Cho nên mình là phục thiện là tốt. Nếu như mình chỉ ăn năn rồi làm cho cái khổ đau, làm cái buồn mình, làm khổ cha khổ mẹ, nó làm cho con người mình đi xuống. Và mình hối hận, mình cứ buồn khổ, mình khóc lóc, mình không có làm cái gì khác hơn. Chỉ vậy tối ngày cứ lẩn quẩn là: tôi đã làm khổ cha mẹ, tôi hối hận quá, thí dụ vậy. Thì cái này là một chướng ngại. Nó là một chướng ngại cho mình. Nó là một trong năm cái chướng ngại. Trong đó có cái chướng ngại là chúng ta hối hận. Ủa, hối hận mà tại sao chướng ngại? Hối hận mà không biết chuyển hóa, không biết làm nó tốt hơn thì nó là trở ngại cho mình. Ví dụ như hồi trước đó, mình đã lỡ mình đánh con mình để cho nó hận mình. Không sao, nó buồn mình là chuyện đương nhiên thôi, tại mình tạo nhân thì giờ đây là cái quả. Nhưng đừng vì cái sự nó giận tức mình mà mình cứ tiếp tục. Như vậy mình với nó sẽ tiếp tục, cứ tiếp tục sống tích cực, để mình lấy cái phần tích cực đó mình chuyển hóa cái hiểu lầm của con. Cho nên á, Đức, quý vị nhớ là Phật giáo có một cái khác là khi Đức Phật nói cái đó sai, Đức Phật không dừng ngay đó, mà Đức Phật chỉ cho mình cách sửa sai. Như nãy mình nói vậy đó, thấy cái bàn dơ không có nghĩa là bàn chỉ dơ mà không tìm cách lau bàn. Nhưng đừng có nghĩ rằng mình lau bàn sạch rồi là mãi mãi nó sẽ sạch. Dơ rồi lại sạch, sạch rồi lại dơ. Vì sự lau chùi đó là việc của mình ngàn đời. Như trong cái ý của bài rửa chén: bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Lấy cái hình ảnh rửa bát để nói lên cái công việc của người tu. Hôm nay mình chuyển hóa được cái tham một ngày nay thôi, vì có thể cái tham này nó không đáng, phải không? Ngày mai cái tham nó đáng hơn thì mình lại vướng vào cái tham này. Cho nên Phật dạy rồi, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, chưa chứng thánh không dám tin cái tâm mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy người ta để một cái phone cũng ngó vậy, phone dởm. Nhưng mà thử cái phone 19 coi. Tâm tham mình nó sẽ khởi khác. Cho nên nhiều khi mình không rớ cái đồ người ta để, chưa chắc mình không tham. Chẳng qua là mình thông minh quá, mình cái này tôi có rồi. Cái này không thèm, chứ không phải là chưa chắc là mình không tham. Vì mình chưa chứng thánh thì chưa biết tâm tham mình thật sự có chuyển hóa không. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên ngày nào cũng phải quán, hễ tâm tham nó khởi lên. Ví dụ bây giờ nói cái chuyện mà mình nghe người ta tụng kinh ngàn tiếng đồng hồ, mình tụng có 20 phút mà mình buông, nó bà kia tụng tới 40 phút một tiếng, mà chắc Phật phù hộ bao nhiêu nữa. Rồi mình tranh thủ mình làm mọi cách cũng tụng kinh tiếng như người ta, nhưng mà thật sự tiếng đó là để làm gì? Để cạnh tranh, chứ không phải để thật sự là mình tụng để vì mình có thời giờ mình chiêm nghiệm. Hai cái đó đó. Cho nên phải cẩn thận khi chúng ta làm thiện tu hành, coi chừng chúng ta chỉ làm bằng cái tâm gì đó mà chúng ta tự phải quán chiếu mà thấy. Cái đó gọi là tự mình thấy rõ. Nhiều khi mình làm mà không ai khen gì hết trơn, cái tự nhiên mình cũng buồn buồn. Cái người kia làm con chút mà mới dịnh vô hên quá, gặp người kia đi tới khen nức nở. Cho nên nhiều khi mình cũng học cái hạnh tùy hỷ nhưng mà chưa trọn. Cho nên bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn lần. Đừng chỉ dừng ở cái chỗ ăn năn, mà mình phải biết rằng cha mẹ còn hay cha mẹ mất, sự hiếu thảo của mình là cách sống. Cho nên đừng có, thí dụ mình đừng có khinh thân mình, phải dưỡng thân này để tiếp tục. Thí dụ mình sống 20 năm dở, bắt đầu từ năm 21 này mình sống về sau không còn dở như vậy nữa. Vậy thì mình lấy cái thân phạm lỗi này, mình chuyển hóa, mình tu tập, để từ cái thân này, cũng là ngày xưa thân này làm lỗi, ngày này thân này là làm thiện. Cho nên tội từ tâm khởi thì lấy cái gì sáng? Đem tâm sáng. Nó một câu thôi. Tội từ tâm khởi, đem tâm sáng. Cũng cái tâm này thôi. Tâm nào khởi tội thì bây giờ tâm đó sám hối. Và tâm đó rửa sạch rồi thì nó tịnh thôi. Tâm được tịnh rồi, tội liên tiếu. Nghĩa là cái kiến, cái thao mà nó sạch rồi thì chén nó sạch. Phải không? Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Chén đã sạch rồi thì ai đựng thức ăn dơ nữa. Thế mới thật là chân sám hối. Đức Phật dạy, nếu mình thấy cái đó sai rồi không có làm nữa. Hồi nhỏ Pháp Hòa được một vị dạy một câu như thế này: các con còn nhỏ đi tu á, thì cũng có cái lợi là các con đồng chân xuất gia, nhưng mà vì đường đời kinh nghiệm chưa đủ cho nên dễ sa ngã. Các vị mà trung niên đi tu, tuy rằng đi tu muộn nhưng đường tu các vị này có thể vững hơn, vì các vị này đã khạc cục đàm ra rồi thì không dạy gì bóc cục đàm bỏ vô miệng lại. Hồi xưa Pháp Hòa được một vị dạy vậy đó. Cho nên cuối cùng rồi á, người mà người ta đã trải qua kinh nghiệm khổ đau rồi thì ta không có lặp lại. Cũng giống mình thôi. Tội tiêu tâm tịnh, tâm mình đã lặng rồi thì không khởi cái đó nữa. Cho nên giờ nó có trước mặt mình, mình vẫn bình thường, vẫn bình thường. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Tội tiêu tâm tịnh là cái chỗ đó. Tâm mình nó tịnh rồi thì cái đó để trước mặt mình vẫn không khởi. Vậy thì không khởi thì mình đâu có tham, đâu có sân. Thôi chúng ta hết giờ, xin hẹn đây đây. Trước khi thầy Tuệ Nhật đang trở về sân khấu, xin quý vị cùng Pháp Hòa hát một bài 4 câu thôi, để làm mà tươi mát lại buổi chiều hôm nay. Xin đại chúng cùng hát ha. Buổi sáng thở và cười,
buổi trưa thở và cười,
buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Dễ không? Rồi bây giờ dễ nữa nè. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Hai ba, đừng có vỗ tay, vỗ dở mà vỗ hoài. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Hai ba. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui.
Ráng thở nha. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng.
Nguyện